Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2017 gồm có suy điểm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Một ngày mới đã bắt đầu bằng tia nắng soi cuộc đời, một ngày sống đã khởi đầu bằng hơi thở Chúa chào ban, và từng ngày sống đã trôi qua cho ta đời êm ái, và từng ngày sống đã trôi qua là ân huệ Chúa chào ban. Con xin yêu cuộc đời này bằng trái tim nồng say, con xin yêu cuộc đời này bằng vòng tay thương mến, con xin yêu cuộc đời này bằng trái tim nồng say, con xin yêu cuộc đời này.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 14 đến câu 23. Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai thì nghe." Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch." Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, xuất phát những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trước cung cách sống nệ luật bằng hình thức một cách quá đáng của các kinh sư và biệt phái, Đức Giêsu hướng dẫn mọi người đi vào cung cách sống cụ thể, đó là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đừng chuộng cách sống theo kiểu hình thức bên ngoài, nhưng hãy chú trọng vào cội nguồn bên trong. Vì thế, Đức Giêsu nhấn mạnh trong đoạn trích tin mừng hôm nay: không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Để khai mở cho các môn đệ hiểu rõ điều Ngài nhắm đến cách cụ thể và rõ ràng hơn, Đức Giêsu dựa vào hình ảnh của việc ăn uống và tiêu hóa để diễn tả. Mọi sự Chúa tạo dựng cho con người đều tốt đẹp, nhưng do những tư tưởng, ý định và tâm tình bất chính của con người làm biến đổi thành những cái xấu. Những người Pha-ri-sêu là những người rất nghiêm túc trong việc tuân thủ các luật lệ để bảo vệ sự thanh sạch của mình. Chỉ có điều là các nỗ lực của họ nhắm đến cái bên ngoài là tất cả. Họ cẩn thận giữ luật rửa tay, lau chén, tẩy uế thân mình, trong khi lại coi nhẹ cõi lòng, nơi chất chứa bao nhiêu tâm tình ghen tuông, thù ghét đối với tha nhân và đủ thứ toan tính phạm tội. Họ tự hào mình là những người đạo đức và xem thường những người khác. Vì thế, Đức Giêsu cho họ thấy rõ thanh sạch tâm hồn quan trọng hơn sự thanh sạch phần xác biết bao. Ngài nhấn mạnh căn nguyên của điều xấu ở bên trong tâm hồn chúng ta. Mầm mống những điều ghê tởm như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng, đều xuất phát từ bên trong con người. Chính điều đó mới làm cho một người trở nên ô uế trước mặt Thiên Chúa. Cho nên, phải tiêu diệt gốc rễ bằng cách làm cho tâm hồn trở nên dòng suối trong sạch, thì dòng chảy phát xuất từ đó sẽ trong sạch. Mỗi người nỗ lực không ngừng và luôn chú trọng trong việc đạt đến sự trong sạch của tâm hồn. Một tâm hồn trong sạch, tinh tuyền, không giống với một tâm hồn trống rỗng, nhưng đó là một tâm hồn đầy lòng yêu thương tinh tuyền và lành mạnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết thanh tẩy tâm hồn mình mỗi ngày để tránh khỏi vết nhơ tội lỗi. Xin cho chúng con đừng lo trang điểm cuộc sống bằng hình thức khoe mẽ bề ngoài, nhưng biết chú tâm làm đẹp tâm hồn mình, hầu xứng đáng trở nên đền thờ cho Chúa ngự đến. Amen.
Từng ngày tháng đã trôi qua, con vẫn sống xa mọi người. Từng ngày tháng đã trôi qua, đời con vẫn sống gian nan. Đời chỉ hạnh phúc nếu cho đi, không bao giờ toan tính. Đời chỉ hạnh phúc nếu cho đi và chia sẻ với tha nhân. Con xin yêu cuộc đời này bằng trái tim nồng say. Con xin yêu cuộc đời này bằng vòng tay hướng về. Con xin yêu cuộc đời này bằng trái tim nồng say. Con xin yêu cuộc đời này vì lời Chúa đã dạy con xin yêu cuộc đời này. Vì lời Chúa đã dạy con xin yêu cuộc đời này. Vì lời Chúa đã dạy con xin yêu cuộc đời này. Vì lời Chúa đã dạy con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định, cho người tái hôn rước lễ là chống lại luật Thiên Chúa. Đức Hồng Y Geha Müller, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, đã đưa ra một khẳng định mạnh mẽ nhất của Ngài từ trước đến nay liên quan đến vấn đề gây tranh cãi là việc rước lễ của người ly dị rồi tái hôn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Intimone của Ý, Đức Hồng Y Müller được hỏi là liệu các giáo huấn đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tái khẳng định trong Familiaris Consortio còn có giá trị nữa không? Nên nhắc lại, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai cho rằng những người ly dị và tái hôn không thể rước lễ trừ khi họ cố gắng để sống tiết dục hoàn toàn. Đức Hồng Y Mueller cho biết điều kiện này rằng, tất nhiên vẫn giữ nguyên giá trị bởi vì nó không chỉ là một luật của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng Ngài đã trình bày một yếu tố thiết yếu của thần học luân lý Kitô giáo và thần học về các bí tích. Trong Familiaris Consortio, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nói rằng, việc cấm rước lễ trong trường hợp những người ly dị và tái hôn được dựa trên kinh thánh và các liên kết nội tại giữa thánh thể và hôn nhân, vì người ấy đang sống trong một mối quan hệ tình dục mâu thuẫn một cách khách quan với sự kết hiệp trong tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội, được biểu thị và chi phối bởi thánh thể. Đức Hồng Y nói rằng, điều này khiến cho việc rước lễ của những người đã ly dị và tái hôn là không thể được. Đối với chúng ta, hôn nhân là biểu hiện cho sự dự phần trong sự hiệp nhất giữa Chúa Kitô là chú rể và hiền thê của Ngài là giáo hội. Đây không phải là một sự tương đồng mơ hồ như một số người đã phát biểu trong thượng hội đồng. Không, đây là bản chất của bí tích và không có quyền lực ở trên trời hay dưới đất, dù là thiên thần hay là giáo hoàng, dù là một công đồng hay một hội đồng giám mục, cũng không có năng quyền để thay đổi. Một phần của cuộc phỏng vấn đã được phóng viên Matthew Sherry dịch sang tiếng Anh và đăng trên tờ Expresso. Trong đó, Đức Hồng Y Mueller cũng nói rằng, tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng phải được đọc trong ánh sáng toàn bộ giáo lý của giáo hội công giáo. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai là một trong vài vị giáo hoàng, trong đó có Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đã tái khẳng định học thuyết về việc cấm rước lễ đối với người ly dị và tái hôn. Điều này cũng đã được giảng dạy bởi các nhà thần học, các giáo phụ, các công đồng tiên khởi và trong những thập kỷ gần đây bởi Bộ Giáo lý Đức Tin. Gần đây, hai giám mục trên đảo Manta nói rằng, những người ly dị và tái hôn cứ việc rước lễ nếu họ thấy rõ rằng họ đã hòa giải với Thiên Chúa. Hai vị này tuyên bố rằng, ý kiến của họ được dựa trên Amoris Laetitia. Các giám mục Đức trong tài liệu về Amoris Laetitia vừa được phê chuẩn, cũng cho những người ly dị và tái hôn được rước lễ trong một số trường hợp. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Mueller nói, Amoris Laetitia rõ ràng phải được giải thích dưới ánh sáng của toàn bộ giáo lý của giáo hội. Ngài nói thêm rằng, thật là không đúng khi nhiều giám mục tùy tiện giải thích Amoris Laetitia theo cách họ hiểu giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Điều này không phù hợp với giáo lý Công giáo. Sau cùng, Đức Hồng Y Mueller nói thêm rằng, nhiều người cần phải học hỏi nhiều hơn về học thuyết của giáo hội đối với chức giám mục. Chức vụ ấy không phải là để cung cấp các diễn dịch mới lạ về huấn quyền của giáo hoàng. Ngài nói, các giám mục như là thầy dạy lời Chúa, trước tiên phải là những người được đào tạo tốt để tránh rơi vào nguy cơ người mù dẫn người mù. Ngài cũng cảnh báo chống lại những kẻ ngụy biện và những người nhiều quỷ kế đang cố gắng hạ giảm giáo huấn của giáo hội về hôn nhân. Tin Roma, Đức Thánh Cha hỗ trợ sáng kiến đại kết hòa giải tại Đức. Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ sáng kiến chung của Công giáo và Tin lành Đức, chữa lành ký ức làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 6 tháng 2 vừa qua dành cho phái đoàn đại kết Công giáo và Tin lành Đức gồm 23 vị, đứng đầu là Đức Giám mục Ben Fostrom, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, và Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức. Cuộc viếng thăm diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách do Martin Luther đề xướng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng, điều linh hoạt và làm cho những người cải cách quan tâm, xét cho cùng là chỉ đường tiến về Chúa Kitô, và đó phải là điều cũng làm cho chúng ta quan tâm ngày nay. Sự kiện lời kêu gọi canh tân của những người cải cách đã đưa tới những diễn biến làm chia rẽ các tín hữu Kitô thật là điều bi thảm. Các tín hữu Kitô không còn là anh chị em với nhau trong đức tin nữa, nhưng thành những đối thủ và cạnh tranh nhau. Trong thời gian quá lâu dài, họ đã nuôi dưỡng đố kỵ và hăng say chống đối nhau do những quyền lợi chính trị và quyền bính nuôi dưỡng, và nhiều khi họ không ngại ngùng dùng võ lực chống đối nhau, huynh đệ tương tàn. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa vì ngày nay các tín hữu Công giáo và Tin lành khiêm tốn và thẳng thắn muốn xích lại gần nhau và sắp cùng nhau chia sẻ một cử chỉ quan trọng, thống hối và hòa giải, một buổi lễ đại kết với chủ đề chữa lành ký ức, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng như thế các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Đức có thể đáp lại trong kinh nguyện lời kêu gọi mạnh mẽ thanh tẩy trong Thiên Chúa ký ức để được đổi mới trong nội tâm và được Thánh Linh sai đi mang Chúa Giêsu đến cho con người ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những sáng kiến Tin lành và Công giáo tại Đức dự kiến thực hiện chung trong năm kỷ niệm 500 năm của cải cách, đó là cùng hành hương tại Thánh Địa, một hội nghị chung về Kinh Thánh để trình bày những bản dịch mới Kinh Thánh dùng chung cho Công giáo và Tin lành, ngày đại kết về trách nhiệm xã hội của các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha cầu mong rằng sự tái khám phá những nguồn mạch đức tin chung, sự chữa lành ký ức trong kinh nguyện và trong bác ái, sự cộng tác cụ thể với nhau để phổ biến tin mừng và phục vụ anh chị em được đẩy mạnh hơn nữa. Chính nhờ sự hiệp thông tinh thần được củng cố trong những thập niên qua trong hành trình đại kết mà chúng ta có thể cùng than khóc những thất bại của hai bên về tình hiệp nhất trong bối cảnh cuộc cải cách và những diễn biến sau đó. Được biết, Giáo hội Công giáo tại Đức hiện có khoảng 24 triệu tín hữu và Tin lành còn khoảng 23 triệu tín hữu, đa số là Tin lành Lute, trên tổng số hơn 82 triệu dân. Tin Nhật Bản. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Nhật Bản. Theo hãng tin Zenith dẫn nguồn tin In Sismografo cho hay, trong chuyến viếng thăm Nhật Bản từ ngày 28 tháng Giêng đến mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã đặt chân đến khu tưởng niệm hòa bình tại Hiroshima, và tại đây Ngài đã kêu gọi hòa bình và giải trừ hạt nhân. Được tháp tùng bởi thống đốc vùng là ông Hidehiko Yuzaki, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Bà Lên Trời Noboriko được biệt hiến cho hòa bình thế giới. Ngỏ lời trong thánh lễ được cử hành tại đây, Đức Tổng giám mục Gallagher chia sẻ rằng, những chiến cuộc của thế kỷ trước đã lan đến Hiroshima. Chúng ta không quên rằng, chính thành phố này gọi mời chúng ta tìm kiếm hòa bình với một quyết tâm mới. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher cũng tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh bằng cách bác bỏ quan niệm cho rằng vũ khí hạt nhân duy trì thế quân bình cho thế giới, nhưng ngược lại, nó chỉ tạo nên nỗi sợ hãi mà thôi. Tin Bangladesh. Hàng ngàn dân Bangladesh kính viếng thánh tích của Thánh Anton. Trong tháng 2 và tháng 3, các tín hữu của Bangladesh, Ấn Độ và bang Texas, Hoa Kỳ có cơ hội kính viếng thánh tích của Thánh Anton thành Padua, một vị thánh gốc Bồ Đào Nha. Cha Mario Conte, giám đốc tạp chí, sứ giả của Thánh Anton, sẽ mang các thánh tích của thánh nhân đến các thành phố Austin, Bryan, Waco và Benton của tiểu bang Texas từ ngày 10 đến 19 tháng 2 năm 2017. Một phần thánh tích khác được đưa đến Bangladesh từ ngày 2 đến 8 tháng 2. Sau khi được rước đến các thành phố khác của Bangladesh, thánh tích của Thánh Anton sẽ tiếp tục cuộc hành hương đến Ấn Độ từ ngày 10 đến 15 tháng 2 năm 2017. Tại Dhaka, Đức Hồng Y Patrick Dozario, Tổng giám mục Dhaka và Đức Tổng giám mục George Cocheri, Sứ thần Tòa Thánh, đã cử hành thánh lễ đón rước thánh tích tại nhà thờ Thánh Anton ở Banjora. hàng ngàn tín hữu Công giáo di chuyển khắp Bangladesh để kính viếng và chạm đến các thánh tích của Thánh Anton thành Padua. Đây là lần đầu tiên thánh tích của Thánh Anton được rước đến nước này. Thánh Anton là một trong những vị thánh được yêu mến nhất bởi toàn dân Bangladesh, Công giáo cũng như Hồi giáo và Ấn giáo. Khoảng 40.000 người đã đến kính viếng thánh tích tại nhà thờ Tegoan và ít nhất 70.000 người kính viếng tại nhà thờ Thánh Anton. Trong số những người đến kính viếng cũng có nhiều người không Công giáo. Đức cha Francis Gomez, giám mục phụ tá của Dhaka, nói rằng: "Chúng tôi kinh ngạc khi nhìn thấy sự tôn kính mà người dân đối với Thánh Anton. Hàng ngàn người đến nhìn ngắm các thánh tích. Họ xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ, và khi đến trước thánh tích, họ bật khóc với lòng sùng kính và cầu nguyện với thánh nhân."
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siewold với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản thành sách hôm 9 tháng 9 năm 2016 tại Italia với đề tựa Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Nhà báo Siwon tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, phải chăng ý tưởng về sách giáo lý chung đến từ Ngài ạ?
Không phải tất cả, nhưng chỉ một phần. Vào thời điểm đó, ngày càng nhiều người đặt vấn đề, giáo hội có còn một đạo lý chung? Thực tế, không ai biết rõ những gì giáo hội thực sự tin. Có những xu hướng rất mạnh. Ngay cả nơi những người rất dũng cảm đã nói, chúng ta không còn có thể viết sách giáo lý. Đối với tôi, sự lựa chọn phải rõ ràng, hoặc là chúng ta vẫn có một điều gì đó để nói và cần phải biểu lộ, hoặc là chúng ta không còn gì để nói nữa. Vì vậy, tôi đã đứng về phía ý tưởng này, tin rằng, ngay cả bây giờ, chúng ta có thể nói những điều giáo hội tin và giảng dạy.
Thưa Đức Thánh Cha, thông điệp Fides Eratio, Đức Tin và Lý Trí, công bố năm 1998, Đức Hồng Y Ratzinger có viết phần nào không ạ? Không viết phần nào hoặc chỉ một chút thôi ạ?
Một chút thôi, chúng tôi đưa ra một vài ý tưởng.
Thưa Đức Thánh Cha, Ngài có một giai thoại yêu thích nào về Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Ngài chứ ạ?
Khi Đức Giáo Hoàng đến Munich trong chuyến thăm nước Đức lần đầu tiên, tôi nhận thấy thời gian biểu của Ngài dày đặc, đến nỗi Ngài hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Tôi tự nhủ, không thể như thế được, cần phải thu xếp để Ngài có thể nghỉ ngơi một chút. Vì thế, tôi sắp xếp cho Ngài có thời gian nghỉ trưa dài. Chúng tôi đến ở tại một căn hộ đẹp trong cung điện. Ngài vừa lên thì gọi điện đề nghị tôi đến ngay. Đến nơi, tôi thấy Ngài đang nguyện kinh. Tôi nói, thưa Đức Thánh Cha, Ngài phải nghỉ ngơi chứ? Ngài trả lời, tôi sẽ được nghỉ ngơi trong cõi đời đời. Điều đó dường như lập tức làm tôi nhận thấy nét tiêu biểu nơi Ngài. Tôi sẽ nghỉ ngơi trong cõi đời đời. Hiện tại, Ngài không thể dừng lại. có lẽ người ta có thể nói tương tự về ngài. Dù sao, khi tôi có dịp thực hiện cuộc phỏng vấn ngài lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1992, ngài thẳng thắn thừa nhận mình kiệt sức, mệt mỏi, và thực tế muốn từ nhiệm để nhường chỗ cho sức mạnh mới. Tôi đã bị xuất huyết não vào năm 1991, và tôi vẫn cảm thấy hậu quả nặng nề của nó trong năm 1992. Tôi phải thú nhận là những năm 1991 đến năm 1993 có chút vất vả mệt mỏi cả về sức khỏe thể lý lẫn tâm lý, và sau đó tôi bình phục.
Thưa Đức Thánh Cha, như thường xảy ra, lần đầu tiên ngài xin phép được từ nhiệm là khi nào ạ?
Để tôi suy nghĩ. Năm 1986, và cuối nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên, tôi báo cho Đức Giáo Hoàng biết tôi đã kết thúc thời gian phục vụ của mình. Nhưng ngài trả lời rằng, không thể như thế được. Tôi lại nộp đơn tha thiết xin nghỉ vào năm 1991. Như đã nói, tôi bị xuất huyết não và thực sự không được khỏe. Tôi nói với ngài, lần này con không thể tiếp tục. Ngài vẫn trả lời, không.
Và lần thứ ba thì sao ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Thậm chí tôi chưa kịp trình đề nghị của tôi, thì ngài đã nói. Đừng nói với tôi, đừng nói với tôi nói rằng, Đức Hồng Y muốn từ chức, tôi sẽ không nghe đâu. Đức Hồng Y vẫn còn ở lại, bao lâu tôi còn ở đây?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Seward. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản thành sách hôm 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua, với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Sự phục sinh của Chúa Kitô là lý do khiến cho chúng ta hy vọng và cho chúng ta biết rằng cả sự phục sinh của chúng ta là một thực tại chắc chắn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 1 tháng 2 vừa qua trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày đề tài Niềm hy vọng Kitô vào sự sống lại mai sau. Ngài nói, sau khi tìm hiểu niềm hy vọng trong vài văn bản thánh kinh Cựu Ước, giờ đây, chúng ta tìm hiểu tầm quan trọng ngoại thường của nhân đức này trong Tân Ước, dưới ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô và biến cố phục sinh. Đó là đức cậy Kitô. Chúng ta Kitô hữu. Chúng ta là các người nam nữ của niềm hy vọng. Đây đã là điều rõ ràng ngay trong văn bản đầu tiên của Tân Ước, đó là thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica. Trong văn bản vừa nghe đọc, chúng ta nhận ra tất cả sự tươi mát và vẻ đẹp của lời loan báo Kitô đầu tiên, Đức Thánh Cha nói về Cộng đoàn Thessalonica như sau. Cộng đoàn Thessalonica đã là một cộng đoàn trẻ, mới được thành lập ít lâu. Nhưng cho dù có các khó khăn và biết bao thử thách, nó đã đâm rễ sâu trong đức tin của tín hữu, hăng say tươi vui cử hành sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Khi đó, tông đồ Phao-lô vui mừng với mọi người, vì những người tái sinh trong lễ phục sinh thực sự trở thành các con cái của ánh sáng và con cái của ban ngày. Thánh nhân gọi họ như vậy, nhờ sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Khi Thánh Phao-lô viết thư cho cộng đoàn Thessalonica, cộng đoàn mới được thành lập, chỉ cách sự phục sinh của Chúa Kitô ít năm. Vì thế, Thánh Tông Đồ tìm làm cho họ hiểu tất cả các hiệu quả mà biến cố duy nhất và định đoạt này, nghĩa là sự phục sinh của Chúa, bao gồm đối với lịch sử và cuộc sống của từng người. Cách riêng, khó khăn của cộng đoàn đã không phải là thừa nhận sự sống lại của Chúa Giê-xu, mọi người đều tin điều ấy, nhưng là tin vào sự phục sinh của những người đã chết. Phải, Chúa Giê-xu đã sống lại, nhưng đối với những người chết thì họ hơi gặp khó khăn. Trong nghĩa đó, bức thư này thực rất thời sự. Mỗi khi chúng ta đứng trước cái chết của mình hay của một người thân, chúng ta cảm thấy đức tin của mình bị thử thách. Tất cả các nghi ngờ, tất cả sự giòn mỏng của chúng ta nổi dậy, và chúng ta tự hỏi, mà có thật là có sự sống sau cái chết không? Tôi sẽ còn có thể trông thấy và ôm vào lòng những người tôi đã yêu mến không? Cả chúng ta nữa, trong bối cảnh hiện tại, chúng ta cần trở lại với gốc rễ và nền tảng đức tin của mình, để ý thức điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta nơi Chúa Kitô Giê-xu, và cái chết của chúng ta có nghĩa là gì? Tất cả chúng ta đều có một chút sợ hãi vì cái không chắc chắn này. Rồi, Đức Thánh Cha định nghĩa niềm hy vọng Kitô như sau. Niềm hy vọng Kitô là sự chờ đợi một cái gì đã được hoàn thành. Ở đó có một cái cửa, và tôi hy vọng đi tới cửa đó. Niềm hy vọng Kitô là như thế. Chắc chắn rằng tôi đang tiến bước về cái gì là, chứ không phải là tôi muốn nó là. Đây là niềm hy vọng Kitô. Niềm hy vọng Kitô là sự chờ đợi một cái gì đã thành toàn, và chắc chắn sẽ được thực hiện cho từng người trong chúng ta. Như vậy, cả sự phục sinh của chúng ta và của những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, không phải là một cái gì sẽ có thể xảy ra hay không, mà là một thực tại chắc chắn, trong nghĩa nó đã được đâm rễ trong biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Như thế, hy vọng có nghĩa là học sống trong chờ đợi. Học sống trong chờ đợi và tìm được sự sống. Khi một người phụ nữ nhận ra mình mang thai, thì mỗi ngày bà học sống trong sự chờ đợi trông thấy cái nhìn của đứa trẻ bà sẽ thấy. Cả chúng ta cũng phải sống và học hiểu từ các chờ mong của con người, và sống trong sự chờ đợi nhìn Chúa, tìm thấy Chúa. Điều này không dễ dàng, nhưng ta phải học, sống trong chờ đợi. Hy vọng có nghĩa và đòi hỏi một con tim khiêm tốn, một con tim nghèo nàn. Chỉ người nghèo mới biết chờ đợi. Ai đã tràn đầy chính mình và của cải của mình, thì không biết đặt để sự tin tưởng vào bất cứ ai khác, nếu không phải là nơi chính mình mà thôi. Thánh Phao-lô còn viết thêm. Chúa Giê-xu đã chết vì chúng ta, dù thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Ngài. Các lời này luôn luôn là lý do của niềm an ủi lớn và của an bình. Một điều thật đẹp. Mọi sự qua đi. Nhưng sau cái chết, chúng ta sẽ luôn luôn ở với Chúa. Đó là sự chắc chắn hoàn toàn của niềm hy vọng, cùng một niềm hy vọng mà rất lâu trước đó đã khiến cho ông Gióp kêu lên. Tôi biết rằng, đấng cứu độ tôi sống. Tôi sẽ trông thấy Ngài, chính tôi, chính mắt tôi sẽ chiêm ngưỡng Ngài. Và như vậy, chúng ta sẽ luôn mãi ở với Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp, trong đó có các người trẻ đến từ Pháp. Ngài cũng chào các tín hữu đến từ Nam Hàn và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cảm ơn ca đoàn thiếu nhi Nam Hàn vì các bài thánh ca chúc tụng Thiên Chúa của các em. Ngài cũng chào các đoàn hành hương từ Đức, đặc biệt các học sinh trường quốc tế Đức tại Dubai, các tín hữu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và nhắn nhủ mọi người. Xin Chúa củng cố niềm hy vọng nơi sự phục sinh, và làm sao học sống trong chờ đợi chắc chắn cuộc gặp gỡ với Chúa và mọi người thân yêu. Với các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho biết, ngày 2 tháng 2 là lễ dâng Chúa trong đền thánh, cũng là ngày quốc tế đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nói, tôi xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho các linh mục và nam nữ tu sĩ các dòng tông đồ và chiêm niệm. Ước chi cuộc sống tận hiến cho Chúa và việc phục vụ đặc sủng của các vị đem lại nhiều hoa trái phong phú cho thiện ích của tín hữu và cho sứ mệnh rao truyền tin mừng của giáo hội. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các thành viên phong trào Công giáo Thế giới bảo vệ khí hậu. Ngài cảm ơn họ về dấn thân săn sóc ngôi nhà chung trong thời đại khủng hoảng xã hội môi sinh này, và tiếp tục trải rộng mạng lưới của họ, để các giáo hội địa phương đáp trả tiếng kêu của trái đất và của dân nghèo với lòng cương quyết. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên hội nghị của Liên hiệp Linh mục, do Hiệp hội các công nhân thinh lặng của Thánh giá tổ chức, cũng như khách của tổ chức Thánh nữ Lucia, và khích lệ mọi người kiên trì trong lời cầu nguyện, là phương thế hữu hiệu trong bệnh tật và khổ đau. Ngoài ra, Ngài cũng chào các sĩ quan sở tài chánh tỉnh Parma và các thành viên trung tâm tu đức lòng thương xót do Đức cha Rosario Zisana, giám mục Biazza Armerina, hướng dẫn hành hương Roma, đem theo ảnh Đức bà thương xót, sẽ được trưng bày trong đền thờ Thánh Phêrô cho tín hữu kính viếng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha mời gọi họ cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến, để họ có thể làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô và ơn thánh của tin mừng trong thế giới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ tư ngày 1 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Helen Keller là nhà văn, nhà hoạt động chính trị và là giảng viên người Mỹ. Bà là người mù và điếc đầu tiên nhận được bằng thạc sĩ. Đã có 7 tổng thống Mỹ và thủ tướng của nhiều nước dành thời gian tiếp kiến bà. Helen Keller đã cất công đi khắp thế giới để nói với những người cùng cảnh ngộ một điều giản dị là khuyết tật không phải là bất hạnh tột cùng của con người. Người mù không phải là thiên tài và cũng không phải là một kẻ ngốc. Trách nhiệm của cộng đồng là giúp đỡ người đó làm hết khả năng của mình để có thể chiến thắng ánh sáng qua công việc. Bằng tất cả những nỗ lực phi thường, Helen Keller đã viết nên 12 cuốn sách như là 12 bài ca huy hoàng nhất về sự vươn lên của con người. Helen Keller là người Mỹ gốc Đức, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1880 tại Tuscumbia, thuộc vùng Tây Bắc Alabama. Trong 19 tháng đầu tiên của cuộc đời, Helen là một bé gái khỏe mạnh, xinh xắn và đáng yêu. nhưng chỉ sau một trận sốt bại não, cô bé đã mất đi gần như tất cả các khả năng giao tiếp của một con người, không nhìn thấy ánh sáng và cũng không nghe thấy âm thanh. Cha mẹ Helen đã trải qua tất cả các nấc thang tâm lý, hoảng sợ, chạy trốn, phủ nhận, giấu giếm nỗi đau và bế tắc. Nhưng may thay, cuối cùng họ cũng đã thoát ra được tất cả trạng thái tâm lý đó và đã cố gắng làm tất cả những việc có thể được để cứu cô bé khỏi thế giới cô đơn, không giao tiếp được với bất cứ ai. Và việc làm có ý nghĩa lớn lao nhất của họ là đã tìm được một người cứu vớt cuộc đời khốn khổ của cô bé. Người đó chính là Anne Sullivan, 20 tuổi, người Ireland, một người có hoàn cảnh cũng khá đặc biệt. Cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, cũng từng sống trong thế giới mù lòa suốt 15 năm trời. Cô đã tốt nghiệp đại học y khoa và nhờ hai lần phẫu thuật mắt nên đã lấy lại được một phần thị lực. Thấm thía với nỗi đau của một người đã từng sống trong bóng tối, khi được giới thiệu làm gia sư cho Helen, thì Anne đã nhận lời. Thật khó có thể kể hết những gian nan vất vả của Helen trên hành trình tìm đến với khả năng giao tiếp. Đành rằng Helen may mắn gặp được cô giáo Anne có trái tim nhân hậu, có kỹ năng sư phạm. Song nếu cô Helen chẳng chịu hợp tác với cô giáo, chấp nhận buông trôi cuộc đời mình vĩnh viễn trong tâm tối, thì cô giáo Anne cũng không thể làm gì được. Nhưng Helen đã không chịu đầu hàng số phận, đã nhẫn nại tìm hiểu ý nghĩa của từng từ một và cố gắng viết lại từ đó trên lòng bàn tay. Cảm giác về cái ngày 5 tháng 4 năm 1887, ngày mà Helen hiểu và viết lại được từ đầu tiên là từ nước, sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của cô bé. Trong cuốn tự truyện Cuộc đời tôi, Helen đã ghi lại cảm xúc kỳ diệu của mình vào thời khắc đó như sau. Lúc đó, chúng tôi đi ra giếng nước trong vườn. Cô giáo tôi viết từ water, nước, vào tay tôi, trong khi rót một dòng nước mát lạnh vào tay còn lại. Tôi đứng lặng, cảm nhận cử động mỗi lúc một nhanh của các ngón tay của cô giáo Anne. Bất thình lình, một cảm giác mơ hồ bị lãng quên từ lâu đã sống dậy trong tôi. Một cảm giác trào dâng và không sao hiểu nổi sự bí ẩn của ngôn ngữ bỗng dưng hé mở với tôi. Và cứ thế, cô giáo Anne đã dẫn dắt Helen đến với thế giới ngôn ngữ. Helen mỗi ngày học được nhiều từ hơn. Sau đó, Helen còn được học chữ nổi và sử dụng chiếc máy đánh chữ dành cho người khiếm thị. Lên 10 tuổi, Helen còn được học nói. Và cuối cùng, sau 9 năm im lặng, cô bé mù và điếc đã biết nói câu, "Bây giờ tôi không còn câm nữa." Năm 16 tuổi, Helen vào học trường nữ sinh Cambridge và 4 năm sau trở thành sinh viên mù và điếc đầu tiên của Đại học Radcliffe. Tất nhiên là cô giáo Anne đã phải học cùng với Helen ở tất cả các cấp học. Helen luôn có cô giáo Anne ngồi bên cạnh để viết lại nội dung bài giảng vào lòng bàn tay. Còn cô dùng máy đánh chữ để ghi lại bài giảng. Số lượng bài vở khổng lồ của Đại học Radcliffe là một thách thức cực kỳ to lớn đối với cả hai cô trò. Nhưng với sự kiên định của mình, Helen không chỉ hoàn thành tất cả các yêu cầu của một sinh viên, mà còn viết nên một cuốn sách đầu tiên của cuộc đời bằng chữ nổi, đó là cuốn Cuộc đời tôi. Cuốn sách được xuất bản năm 1903, trước khi Helen nhận bằng cử nhân một năm, đã gây xôn xao dư luận toàn nước Mỹ và đưa cô gái mù lòa vào đội ngũ các nhà văn thế giới. Quyển Cuộc đời tôi đã nhận được giải thưởng văn học Mỹ và trở thành một trong những cuốn sách kinh điển của văn học thế giới, và sau đó được chuyển thể thành kịch bản, người sáng tạo kỳ tích. Sau khi tốt nghiệp đại học, Helen cùng cô giáo An đã đi thuyết trình vòng quanh thế giới. Thù lao thu được từ những buổi thuyết trình xuyên lục địa đó đã đảm bảo cho hai người cuộc sống tương đối đầy đủ. Về sau, khi nhu cầu nghe của khán thính giả giảm dần, họ chuyển sang làm kịch vui và thu được thành công vang dội với thù lao khoảng 2.000 đô la mỗi tuần. Không chỉ nuôi sống bản thân và thực hiện những dự án văn chương, Helen còn nỗ lực phấn đấu vì quyền lợi của người mù, trước hết là trên toàn nước Mỹ, sau đó là trên toàn thế giới. Helen đã dùng chính ngôi nhà của mình làm trụ sở để gây quỹ từ thiện giúp những người mù và điếc. Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, Helen đã có mặt tại hơn 70 bệnh viện để an ủi và động viên các thương bệnh binh kiên cường chống chọi với số phận, làm cho họ hiểu tàn phế không có nghĩa là hết hy vọng trước cuộc sống. Trong khi không ngừng phấn đấu vì quyền lợi của người mù, Helen vẫn dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành những cuốn sách của cuộc đời. Cùng với quyển Cuộc đời tôi, Helen còn viết các quyển Thế giới trong tôi, Cô giáo của tôi. Trong Cô giáo của tôi, Helen đã dùng những lời đẹp nhất, có ý nghĩa nhất để tri ân đối với cô giáo Anne Sullivan. Năm 1968, Helen rời bỏ cuộc đời cách bình an ở tuổi 88. Cuộc đời của bà đã đem lại niềm hy vọng và sức mạnh cho hàng triệu người, và bà vẫn còn tiếp tục là nguồn động viên cho nhiều người khác trên thế giới qua những câu danh ngôn rất nổi tiếng như lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin. Thành công và hạnh phúc nằm trong tay bạn. Quyết tâm hạnh phúc và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, ơn ta đủ cho con, vì sức mạnh của ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Đó là lời mà Chúa đã hứa với Thánh Phaolô, cũng như mọi người chúng ta khi phải đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc đời. Ước gì cuộc đời phi thường của Helen Keller trở thành nguồn động lực cho chúng ta sử dụng hết những khả năng Chúa ban, hầu làm vinh danh Chúa và giúp ích mọi người. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã đến gọi con mà lạy Chúa, tâm tư con cứ tin nên con ngoảnh mặt đi. Rồi Chúa vẫn đến gọi con một lần nữa, nhưng mà lạy Chúa con vẫn không thưa. Nhưng Chúa mãi yêu con hàng bền vững, vâng Chúa mãi thương con thương nhiều lắm. Nên giờ đây Chúa vẫn đến.
Có một người đàn ông vô gia cư tên là Waralok, 44 tuổi, sinh sống tại Thái Lan. Một lần nọ, ông nhặt được chiếc ví, bên trong có một thẻ tín dụng và 20.000 bạc tại một ga tàu điện ngầm. Thay vì lấy số tiền đó, người đàn ông vô gia cư đã trao lại toàn bộ cho cảnh sát địa phương. Chủ nhân chiếc ví khi nhận lại rất ngạc nhiên, vì thấy trong ví không mất một đồng nào. Để đáp lại lòng trung thực của Waralok, anh nhận ông vào làm tại nhà máy của mình với mức lương 11.000 bạc một tháng và còn trao tặng ông một căn hộ khá tiện nghi. Cuộc sống của ông đã thực sự thay đổi nhờ tính trung thực. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là một đức tính quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Trung thực được thể hiện qua sự ngay thẳng thật thà trong suy nghĩ, lời nói và hành động, với chính mình và với mọi người. Người trung thực là người đón nhận hiện trạng của chính mình, với tất cả những ưu khuyết điểm. Họ luôn sống ngay thẳng liêm khiết và tạo được sự tin tưởng nơi người khác. Trái lại, những ai sống thiếu trung thực thường gây ra sự bất tín và không thể tạo dựng những mối tương quan bền vững. Trong thực tế, để sống trung thực không phải là điều dễ, nhất là trước sức cám dỗ của tiền bạc. Cổ nhân ta đã từng khuyên nhủ, đói cho sạch, rách cho thơm, hay giấy rách phải giữ lấy lề. Đừng vì tiền bạc mà bán rẻ nhân phẩm và lương tri. Trong một xã hội mà sự dối trá đã trở thành như một lẽ thường tình, thì trung thực càng trở thành luật vàng trong xử thế. Chúa Giê-xu đã từng khuyên chúng ta cần phải trung thực trong lời nói. Có thì phải nói có, không thì phải nói không. Lời nói là thước đo của tính trung thực. Nó không chỉ cần thiết trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, mà còn cần thiết đặc biệt trong tình yêu. Ai đã từng yêu đều cảm nhận sự cần thiết của tính trung thực. Sự gian dối như độc dược hủy hoại tình yêu thế nào, thì trung thực như một thứ dưỡng chất bảo vệ tình yêu bền vững như vậy. Thiên Chúa là đấng trung thành, người không vì sự bất trung của loài người mà quên thực hiện lời hứa cứu độ. Đức Giê-xu đã được sai đến trần gian, mang lấy thân phận con người với tất cả sự mỏng giòn yếu đuối, để cảm thông với con người. Con người càng bất trung bao nhiêu, Thiên Chúa càng gia tăng ân sủng để thể hiện lòng thương xót bấy nhiêu. Tình thương ấy sâu hơn mọi yếu đuối, rộng hơn mọi cố gắng, xa hơn mọi ước muốn của con người. Tình thương của Thiên Chúa được biểu hiện qua sự tha thứ không mệt mỏi. Đây là điều tuyệt hảo của tình yêu nhưng không đến từ Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã cảm nhận sâu sắc ân phúc này qua việc Thiên Chúa ban cho loài người những lời dạy bảo yêu thương, được nói qua miệng các ngôn sứ, đặc biệt được thực hiện qua cuộc hiến tế trên thập giá của Đức Giê-xu. Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giê-xu. Thiên Chúa đã đặt người làm hy lễ xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn cội của tình yêu thương. Xin cho chúng con yêu mến và trung thành tuân giữ những điều Chúa khuyên dạy. Xin đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ của thế gian, mà đánh mất lòng trung thành với Chúa. Cuộc sống dù có phải thiệt thòi mất mát, xin cho chúng con trung thành đi theo Chúa đến cùng, để tận hưởng hạnh phúc đích thực là chính Chúa. Amen.
Đã đến gọi con vào tình yêu, ôi vô biên thánh thiêng,
Chúa nhiễm màu tình yêu, và Chúa đã đến gọi con vào tuyệt đối thiên đàng, là chốn con vẫn mong mơ. Chính Chúa mãi yêu con hằng bền vững, vâng Chúa mãi thương con thương nhiều lắm, nên giờ đây Chúa vẫn đến. Chúa đến gần đến con, Chúa nhìn con, Chúa vẫn chờ đợi con. Con đây lạy Chúa, xin thánh luyện để lòng con mở ra cho Chúa. Chúa sắp dìu con đi trong tình Ngài, dẫu có nhiều đau thương hay thiệt thòi, thì lòng con vẫn tin điều trung kiên. Dẫu có nhiều đau thương hay thiệt thòi, thì lòng con vẫn tin điều trung kiên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.